Đây là chương trình Sách Khuya và các bạn đang lắng nghe Lời của Gió được gửi đi từ địa chỉ website theoyêucầu.com. Rất vui được trò chuyện cùng các bạn trong chương trình Sách Khuya để chúng ta cùng đọc cho nhau nghe những cuốn sách hay. Và ngày hôm nay, Lời của Gió xin gửi tới các bạn một cuốn sách có nhan đề Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ. Đều đặn vào mỗi thứ ba, Uniang, cô bé đang bâng khuâng trước bậc thềm thanh xuân, lại nhận được một lá thư. Lá thư luôn mở đầu bằng Uniang à, và kết thúc bằng Chúc con một ngày tốt lành, được gửi từ mẹ cô, một nhà văn vẫn dằn vặt vì không thể đối thoại trực tiếp với con mình. Dùng những cuốn sách bắc nhịp cầu, bằng con mắt quan sát thầm lặng mà sâu sắc, bà dù gì trả lời từng câu hỏi cô bé đang vướng mắc. Nên gặp gỡ chàng trai thế nào? Làm sao tiếp nhận lời khen chê? Đâu mới là cuộc sống hạnh phúc? Không chỉ gói ghém những tâm tình gửi đến con gái, tập tản văn này của Gong Ji-young, nữ tác giả tiêu biểu của văn học Hàn Quốc hiện đại, còn là ngọn đèn soi lối tìm đến cuộc đời của mỗi chúng ta. Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ. Cuốn sách dày 232 trang, được chia làm 26 phần, sẽ được Lời của Gió gửi tới các bạn đều đặn mỗi tuần một chương vào thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 năm 2015. Các bạn hãy chú ý đón nghe trong chương trình Sách Khuya tại địa chỉ website theoyêucầu.com nhé. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với tác phẩm Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ. Tác giả Gong Ji-young, người dịch Tego, do Nhã Nam và Nhà xuất bản Thời đại phát hành năm 2014. Cho dù không có con, ta vẫn có thể sáng tạo nên thế giới, nhưng trong mắt ta, thế giới ấy sẽ vĩnh viễn không hoàn thiện. Phần 1. Con hãy gặp gỡ người đàn ông biết chia tay. Uniang. Ngoài trời đang mưa, mẹ buồn lắm. Mẹ với con cách nhau 27 tuổi, cuộc sống của mẹ con mình cũng khác nhau, nên có nhiều điều mẹ không thể nói hết với con. Bởi mẹ biết, nếu mẹ nói hết lòng mình với con, sẽ chỉ làm con thêm buồn và thêm bối rối. Nên mẹ không nói được vì sao mẹ mệt mỏi, cả vì sao cứ mỗi khi buồn mẹ lại chỉ biết ngồi viết cho con thế này nữa. Nhưng mẹ đã rất vui khi thấy con chăm chú ngồi đọc cuốn sách mẹ giới thiệu. Khi mẹ vào phòng, con ngẩng đầu lên và nói: "Mẹ ơi, con thích cuốn này quá, con định nghiền ngẫm nó đây." Nghe con nói thế, mẹ thật lòng muốn nói với Susanna Tamaro, nữ nhà văn người Ý mà mẹ chưa từng gặp mặt ấy, một lời cảm ơn. Có thể cả đời này, mẹ và cô ấy không bao giờ gặp nhau. Nhưng mẹ nghĩ, hẳn cô ấy có thể nghe thấy lời cảm ơn của một người mẹ từ một nơi nào đó trên trái đất, nơi nào đó ở phương Đông, đã vô cùng đau khổ vì không thể đối thoại với con gái mình. Sau đó, chính nhờ cuốn sách của cô ấy, hai mẹ con mới một lần nữa trải lòng với nhau. Đó là cuốn The Education of Liturgy con nhỉ. Cậu bé da đỏ ấy, khi cô đơn và đau buồn đến mức không lời nào diễn tả nổi, đã hét to vào không trung, cầu mong ai đó truyền lời cậu đến với ông của cậu ở trên núi. Và rồi cây rừng, gió cùng các vì sao đã chuyển nỗi lòng ấy đến cho ông của cậu bé. Người ông nghe được nỗi lòng cậu, từ cây rừng, mưa, sao bèn đi tìm cậu. Mẹ con mình đã dừng ở đoạn đó và nói chuyện với nhau rất lâu. Con còn nhớ chứ? Mẹ từng nói với con rằng đừng bao giờ tùy tiện chỉ mắng ai, cho dù chỉ là bâng quơ. Mẹ đã hỏi con có biết rằng những lời thô tục đã nói ra của con sẽ không bao giờ biến mất, mà vẫn sẽ lửng lơ giữa bầu không, rồi đậu xuống các nhánh cây, tan vào nước suối, vào các bông tuyết và mãi không bao giờ phai nhạt. Rồi biết đâu, chúng ta sẽ lại hái các quả cây có vương những lời đó về ăn, hay uống nước từ dòng suối ấy. Lúc đó, Vẻ mặt con sợ hãi như một đứa trẻ, miệng ngậm chặt lại. Không phải vì muốn dọa con nên mẹ mới nói thế đâu, mà thực sự mẹ đã sống với suy nghĩ như vậy đấy. Mẹ đã đọc cuốn sách này khoảng 10 năm trước. Hồi ấy cuốn sách đã an ủi và khiến mẹ cảm thấy ấm áp khó tả. Rồi cách đây không lâu, mẹ tình cờ đọc lại nó, vẫn như xưa. À mà không, phải nói là mẹ cảm động nhiều hơn. Như thể nó tỷ lệ thuận với số tuổi của mẹ vậy. Cuốn sách này được viết dưới dạng những bức thư của một người bà 80 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, gửi cho cháu gái đang ở Mỹ. Người bà đã nuôi nấng cháu ngoại thay cho cô con gái đã chết bởi chính cách sống phóng túng của cô. Giờ chúng ta có thể suy đoán cô con gái bà từng tham gia các hoạt động chính trị, sống cấp tiến, kết quả là tự hủy hoại bản thân. Người cháu gái nghĩ thế giới đã bỏ rơi mình, quay ra bất hòa với bà ngoại. Cô ghét bỏ bà mình và bỏ đi Mỹ. Suốt bao năm liền không gửi về một bức thư. Xong, người bà đã để lại những bức thư này cho cháu gái trước khi qua đời, vì nghĩ rằng biết đâu một lúc nào đó cô sẽ quay về. Con đừng khóc, người bà nói với cháu gái. Việc bà phải ra đi sớm hơn con là sự thật, nhưng cho dù bà không còn trên thế gian này nữa thì bà vẫn sẽ mãi ở đây. Bà sẽ trở thành những hồi ức đẹp ở lại trong sâu thẳm ký ức của con. Khi con nhìn thấy những cái cây, những khóm rau xanh và vườn hoa, con sẽ nhớ lại những lúc hai bà con mình sống hạnh phúc với nhau. Cả khi con ngồi trên ghế của bà nữa cũng sẽ như thế. Dạo này con ghét mẹ lắm. Một hôm con đã nói với mẹ như vậy, nhưng giọng không hề bực tức. Mẹ đã muốn nói với con thế này: mẹ cũng vậy, nếu có khác thì đó là con chỉ ghét có mẹ thôi. Còn mẹ thì vừa ghét bản thân mình, lại ghét cả con nữa. Nhưng mẹ là mẹ mà, làm sao mẹ có thể con nói gì là mẹ nói đấy được chứ. Bởi vì mẹ đã nhiều lần nghiệm thấy rằng làm như vậy thì mọi thứ sẽ chỉ trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Hơn nữa, mẹ cũng đã có tuổi, nếu tranh cãi vã, khi về già, cổ của mẹ sẽ đỡ đau hơn. Cô gái trẻ trong cuốn sách này cũng nói chán ghét tất cả. Cô ấy ghét người bà lạc hậu của mình, ghét cả người mẹ vô trách nhiệm đã bỏ rơi mình. Có lẽ vì tuổi đã cao, nên trước lúc đi xa, người bà muốn kể cho cháu gái về cuộc đời mình. Bà không nói to được nữa, mà chỉ thì thầm nho nhỏ. Có lẽ câu chuyện bắt đầu như vậy đấy. Trong suốt những năm tiểu học, trong con người bà đã có một sự đấu tranh rất quyết liệt, sự ý chí sống trung thành với những gì bà cảm nhận và ham muốn sống theo quan điểm của người khác. Cho dù bản thân bà cảm thấy quan điểm ấy là sai lầm, là không thật, cuối cùng bà vẫn khuất phục. Nhưng đó là một trong những màn biểu diễn của bà trong vô số những màn biểu diễn để có một cuộc đời bình lặng. Uyniang yêu quý, khi đọc sách và phát hiện ra những miêu tả vô cùng thú vị, những đoạn văn nói hộ suy nghĩ của mình, mẹ đều cảm thấy vui không tả xiết. Đâu riêng gì người bà 80 tuổi đó, có ai đi học mà không gặp phải mâu thuẫn giống vậy chứ? À không, ai mà không sống với mâu thuẫn như vậy đây? Chà, đời là vô số những màn diễn. Và như những người phụ nữ cùng thời đại đã khuất phục trước mâu thuẫn ấy, bà ấy đã kết hôn với một người đàn ông không đến nỗi nào. Cuộc sống hôn nhân lúc bấy giờ phần lớn là như vậy. Một trong hai người, hoặc trước, hoặc sau, sẽ bước vào cuộc hôn nhân của họ như thể bước vào một địa ngục thu nhỏ. Nếu muốn rời bỏ hôn nhân, thì hoặc phải bị bạo hành nghiêm trọng, hoặc phải có đủ ý chí phản kháng để bỏ trốn và mãi mãi sống đời lưu lạc. Nhưng con cũng biết, phản kháng không phải là một trong những tính cách của bà mà. Kể cả khi ông ngoại con không ngủ chung với bà cũng không chút oán giận. À không, không thắc mắc dù chỉ một lời. Ông ấy cũng chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với bà. William, mẹ thật lòng muốn quên ngay lập tức chuyện mẹ con mình cãi nhau và gọi con ra, nói chuyện với con thôi. William, chẳng phải con muốn nghe mẹ nói về hôn nhân sao? Con từng muốn hỏi mẹ xem con nên gặp người đàn ông thế nào. Trước hết, mẹ sẽ trả lời con thế này. Kiểu gặp gỡ giống những gì được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết này tuyệt đối không được. Hôn nhân mà phải cần đến diễn kịch để lừa mình, gạt người, mong sống bình lặng là điều không nên đâu con ạ. Tất nhiên, mẹ cũng có tự trọng của mình, nên sẽ không trực tiếp nói với con những lời như vậy, mà viết như thế này. Nếu như con hỏi mẹ, con nên gặp gỡ người đàn ông thế nào, và yêu cầu mẹ trả lời ngắn gọn trong 10 từ, thì trước tiên, mẹ có thể nói với con rằng, con hãy gặp gỡ người đàn ông biết chia tay. Phải, mẹ vẫn nhớ thái độ ngạc nhiên của con trước đây khi mẹ nói vậy. Mặc dù không ai mời, nhưng nếu có làm người chủ hôn, mẹ vẫn muốn nói câu này. Cho dù sau này có ly hôn, thì hai người hãy tiếp nối cuộc hôn nhân ấy bằng cách để lại những ấn tượng đẹp trong nhau. Nếu con gặp được ai đó, hãy nhớ quan sát thật kỹ. Cần để ý xem lúc chia tay anh ta có thể nhẹ nhàng, vui vẻ hay không. Người như vậy có thể khiến cho cuộc chia tay vừa lịch sự, vừa lưu luyến, khiến người khác có cảm giác anh ta luôn là người tốt, đồng thời cảm thấy việc quen được anh ta là niềm may mắn trong đời. Cho dù vì những chuyện bất đắc dĩ, vì đã chán ghét đối phương hay vì thay lòng đổi dạ mà hai người buộc phải chia tay, thì người như vậy luôn có thể xử lý cuộc chia tay một cách ổn thỏa và thích đáng. Tình yêu, ai mà chẳng mong tình yêu được vĩnh cửu, huống hồ đó còn là con gái thân yêu của mẹ nữa. Nếu con thật sự phải chia tay với người con yêu, tất nhiên mẹ sẽ rất đau lòng, rất rất đau lòng. Nhưng chúng ta là những sinh linh mềm yếu, là những người ngay từ đầu đã bị chi phối bởi hoàn cảnh, mãi mãi không thể kháng cự sự an bài của số phận. Nếu có lúc nào ta muốn oán trách một ai đó, ta nên nhìn lại nội tâm của chính mình. Còn nếu như điều đó thật khó khăn, thì mẹ nghĩ ít nhất ta cũng phải bình tĩnh mà soi mình trong gương. Mỗi khi không muốn đối diện với bản thân mình, việc dễ nhất trên đời chính là đi tìm một nơi ẩn náu. Nhưng tội ác ở thế giới bên ngoài vẫn luôn tồn tại, mà trách nhiệm thì nằm ở mỗi chúng ta. Thừa nhận sự thực ấy quả thực đòi hỏi dũng khí rất lớn. Nhưng bà đã nói với con rồi đấy. Đây là con đường duy nhất để tiếp tục tiến về phía trước. Giả sử đời người là một con đường, thì trước mặt chúng ta sẽ luôn là những con dốc ngược. Thực ra, nếu mẹ nói rằng từ lâu mình đã biết cuộc đời là một con dốc ngược, thì cũng không hẳn là nói khoác đâu. Thế nhưng ở Tây Bán Cầu có một tác giả nữ cùng tuổi mẹ lại mượn lời một bà lão hơn 80 để nói ra sự thực rằng đời người là một con dốc ngược. Trước mặt chúng ta sẽ luôn là những con dốc ngược. Đọc xong câu này, mẹ đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực. Nhưng giờ thì mẹ có thể nói rằng mẹ không còn thấy sợ hãi nữa, ít nhất không sợ hãi đến mức ngạt thở như trước kia nữa. William, con cũng từng lo sợ cuộc sống của mình sẽ rất khó khăn phải không? Biết nói thế nào nhỉ? Tất cả mọi người trên thế gian này sở dĩ có thể tiếp tục sống chính là vì chỉ có đi qua rồi mới biết đó có phải con đường dốc hay không. Nếu nhìn ở khoảng cách gần, đó cũng chỉ là con đường bằng sẽ đi mà thôi. Có lẽ chính trò lừa gạt thị giác, che giấu chân tướng này lại khiến chúng ta có tự tin để tiếp tục sống cũng nên. Người phụ nữ già nua ấy, khi đi dạo với cha xứ, đồng thời là người bạn thân thiết của bà, đã hỏi ông về vấn đề của mình. Đức cha trả lời, chỉ có nỗi đau mới khiến con người ta trưởng thành. Thế nhưng, nỗi đau cũng cần con dùng trái tim để cảm nhận. Dù là người đang ở trong cảnh khốn cùng hay những người đáng thương hại, không một ai trong số họ là không để vụt mất nỗi đau. Hãy cẩn thận với người nào luôn có phương án giải quyết sẵn trong đầu. Hãy cảnh giác với tất cả, trừ những người thật lòng với con. Cái gì đã định sẵn phải ra đi thì hãy để nó đi đi. Cuối cùng, mẹ đã nhận ra chân lý bình phàm mà giản đơn ấy. Mọi sự đều do bản thân mẹ. Có những kết quả khác nhau tùy vào một quyết định nào đó của mẹ. Khi thứ đã định sẵn phải ra đi, đến lúc cần đi thì mẹ lại để lỡ mất. Thời gian này, mẹ đã phải trả giá quá nhiều. Mẹ thật sự không thể nào bình tĩnh nổi. Những lời giản dị như thế, không ngờ lại khiến mẹ rung cảm một cách sâu sắc. Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt con, và con không biết mình phải chọn con đường nào, hãy cố gắng ngồi xuống và đợi. Đừng tùy tiện cất bước chân đi, mà hãy ngồi xuống và đợi. Hãy hít thật sâu luồng không khí mà con đã hít vào trong cái ngày con đến với thế giới này. Rồi hãy chờ đợi và chờ đợi. Hãy lắng nghe tiếng lòng mình. Khi con tim cất tiếng với con, hãy đi về phía nó. Uy Niang, giờ con vẫn đang không vui đúng không? Con vẫn ghét mẹ phải không? Mẹ biết nói gì với con đây? Thôi thì lấy một đoạn trong bức thư của người bà gửi cho cháu ngoại để thay lời mẹ muốn nói vậy nhé. Con ghét điều đó phải không? Đúng không? Nhưng con có thích những cái hôn của bà hay không cũng chẳng quan trọng. Vì lúc này đây, những nụ hôn của bà đã trở nên nhẹ nhàng và trong suốt, bay qua đại dương mênh mông rồi. Con chẳng làm gì được đâu. Uy Niang, trời vẫn đang mưa đấy. Những gì phải đi thì sẽ đi. Nhưng mặt khác, cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Vậy nên chúng ta không phải vội con ạ. Nhưng những nụ hôn của mẹ đang vội vã xuyên qua những hạt mưa và bay thẳng đến chỗ con đấy. Con không ngăn cản chúng được đâu. Hôm nay mẹ đã có quyết tâm mới. Từ ngày mai mẹ sẽ đi bơi. Và bây giờ thì chúc con một ngày tốt lành. Các bạn thân mến, trong phần mở đầu của cuốn sách Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ, tác giả Gong Jiyang đã nhắc đến hai tác phẩm văn học. Đó là tác phẩm The Education of Liturgy, chuyện lấy bối cảnh những năm 20, kể về cuộc sống của một cậu bé sống cùng ông bà người da đỏ sau khi bố mẹ cậu qua đời. Và trong chương vừa rồi thì tác giả cũng có trích dẫn một số trích đoạn trong tác phẩm của tác giả Susanna Tamaro cũng đã được xuất bản tại Việt Nam có nhan đề Hãy bước đi như con tim mách bảo, hoặc lần tái bản mới nhất có nhan đề Lắng nghe yêu thương. Something in the wake of your smile, I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all
nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart when he's calling.
But you can't.